Phần 09, biến đổi 4 động cơ độc hại. Sự sáng suốt rất quan trọng, vì thế hãy sáng suốt, nhờ sáng suốt mà ngươi thấu hiểu. Để đạt được trạng thái của vị pháp sư cầu mưa, làm việc hiệu quả với tâm trạng điềm tĩnh, trước hết chúng ta phải thực sự nhận ra chúng ta đang ở đâu, tương ứng với trạng thái tinh thần của chúng ta và làm thế nào chúng ta đạt được đến đó. Từ thổ khai sinh nhân lại, những cảm xúc cơ bản của con người, dục vọng, nóng giận, sợ hãi và tham lam đã thúc đẩy chúng ta tiến lên. Hàng nghìn năm qua, bốn động lực này có tác dụng tương đối tốt, thúc đẩy chúng ta hành động nhằm đạt những mục tiêu mong muốn. Trong cuộc sống đương đại, việc tồn tại là không quá khó, và những nỗ lực của chúng ta cũng không bị hạn chế bởi những giới hạn bên ngoài, chẳng hạn như sự khan hiếm. Tuy nhiên, bởi lo sợ không có đủ, chúng ta làm việc nhiều hơn mức cần thiết, thậm chí đến mức bị kiệt sức. Bị dẫn dắt bởi cơn giận dữ vì không sớm đạt được điều mong muốn, chúng ta thậm chí còn làm việc với cường độ ghê gớm hơn. Hai mặt của bốn động cơ độc hại. 1. Dục vọng. Như con chó cần có dây buộc và chủ nhân để điều khiển hành vi của nó. Ham muốn cần có lý do chính đáng và lương tri để định hướng nó. Nhà thơ Sophie Kahin Griban có câu, tâm hồn bạn đôi khi như chiến địa, nơi lý trí và lương tri quyết chiến cùng đam mê và dục vọng. Các đạo sư dạy rằng, bước đầu tiên của thành công là đặt ra mục tiêu, và để ra mục tiêu và nhiệm vụ thì chẳng có gì sai trái. Ham muốn khi được dẫn dắt bởi trí tuệ, chẳng hạn sự khao khát vươn lên hay sự khao khát đem lại điều tốt lành cho người khác, có ích cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chừng nào những hành vi của bạn còn bị thúc đẩy bởi một ham muốn xấu xa thô bỉ, thì ba động cơ độc hại còn lại chắc chắn sẽ thức giấc. Khi bất kỳ một dục vọng nào bị cản trở, nó sẽ gây ra một sự thất vọng, và đột nhiên, sự thanh cao trong khao khát của bạn tan biến, trong khi giận dữ, sợ hãi và tham lam đến thế chỗ. Nếu bạn theo đuổi một điều sai trái, thì khi đạt được mục đích mong muốn, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Phiền não và bực bội sẽ tiếp tục ra rằng, bởi không mục tiêu nào có thể sửa chữa được lỗi lầm nằm ở động cơ khởi đại. Còn khi mong ước của bạn là chính đáng và gắn liền với số phận của bạn, sự thỏa mãn và đầy đủ chắc chắn sẽ theo sau, bạn sẽ tận hưởng sự tự do thoát khỏi nóng giận, sợ hãi và tham lam. 2. Nóng giận. Khi những ham muốn bị cản trở, nóng giận nảy sinh. Một nhà hiền triết lỗi lạc từng khẳng định, nóng giận là kẻ thù nguy hại nhất của tinh thần, bởi nó nối tiếp với một chuỗi bất tận những mong muốn vô ích. Bất cứ nơi nào không có sự thỏa mãn, nơi đó có nóng giận. Nóng giận khởi phát bởi những ham muốn không được tại nguyện, nhưng một khi nóng giận nảy sinh, lương tri biến mất và sự điên tiết tức thời xảy ra do thiếu vắng sự sáng suốt. Khi một đứa trẻ bị mẹ cấm ăn kẹo mút và bị lôi khỏi quầy hàng của siêu thị, nó hét lên như thể bị đòn đau, bởi vì nóng giận là cảm xúc cơ bản và thô thiển của con người. Những hành vi đơn giản của trẻ nhỏ là hình ảnh trung thực của chúng ta, những người trưởng thành vốn phức tạp hơn. Chúng ta có thể ít bị kích động hơn khi đối mặt với những mong muốn không thành. Tuy nhiên, hệ quả của việc này có thể là bị stress, lét bao tử, đau tim hay tìm quên trong men rượu. Trong một thời gian dài, một nhân viên bán hàng mà tôi từng quen biết đã trông đợi sự thành công của một vụ giao dịch lớn. Khi khách hàng quyết định ký kết với nhà cung cấp khác, anh nóng giận và thất vọng đến nỗi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với khách hàng, và kết cục là anh bị bỏ tù. Nhưng mặt khác, nóng giận nếu được áp dụng một cách khéo léo cho những mục tiêu tích cực thì có thể là một công cụ hữu hiệu. Sự tức giận đối với bản thân khi bạn chưa thể hiện được hết năng lực là rất đáng khen. Điều này khiến cho tâm trí tự thách thức nó hoạt động hiệu quả hơn vào lần sau. Tức giận trước sự coi rẻ mạng sống con người có thể mở mang trí óc của ta để dung nạp những điều không tưởng và mở rộng tầm nhận thức về số phận của chúng ta. Tỏ ra tức giận trước mặt nhân viên có thể là một công cụ kinh doanh hiệu quả, có thể kéo họ ra khỏi sự mê muội do thất bại và cho phép họ vượt qua được những giới hạn do chính mình đặt ra. Sự tức giận trước những bất công thúc đẩy chúng ta gánh vác công lý xã hội, từ đó góp phần trị tu thế giới nơi chúng ta đang sống. Ngay cả Chúa Giêsu khi nghe những kẻ đổi tiền báng mổ đền thờ cũng phải bước vào giận dữ hất tung bàn ghế và đuổi bọn chúng đi. 3. Lo sợ. Nếu nỗi sợ hãi khởi phát từ việc theo đuổi những ước vọng sai lầm thì nó chỉ khuấy động sự thanh thản của tâm trí một cách vô ích mà thôi. Nỗi sợ hãi không tồn tại trong điều mà chúng ta lo sợ. Nỗi sợ hãi không ở bên ngoài bản thân chúng ta, như chúng ta lầm tưởng. Nó ở ngay trong tim chúng ta. Sự sợ hãi thiêu hủy tất cả những phẩm chất cao quý của một người và đánh cắp của chúng ta sức sáng tạo, sự đổi mới, sự linh hoạt, thậm chí cả việc thể hiện đúng năng lực của chúng ta. Vào thời Trung Hoa cổ đại, có một nhà vô địch bắn cung bách phát bách trúng. Một lần nọ, ông tham dự hội thi bắn cung toàn quốc và đã bắn trượt hết cả. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên và hỏi một bậc thầy xem lý do tại sao. Bậc thầy ấy trả lời, nỗi lo sợ bị mất danh hiệu, mất thể diện và ngôi vị đã khiến cho mắt anh ta bị mờ đi. Trái lại, cảm giác sợ hãi có thể là người bảo vệ cho cuộc sống của ta. Khi chúng ta sợ lửa, Nó sợ đó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị bỏng, bởi sợ mà chúng ta không lặn xuống tận đáy đại dương khi không có sự hướng dẫn và trang bị thích hợp, hay là nhảy khỏi máy bay mà không mang dù. Trong cuộc sống hàng ngày, sự sợ hãi hợp lý dẫn dắt chúng ta tính toán cẩn thận những khả năng rủi ro và tìm ra những giải pháp sáng tạo và mới mẻ nhất. Chỉ có những ai chẳng làm được gì ngoài việc sống một cuộc đời tẻ nhạt, chẳng bao giờ thử thách bản thân hay cố gắng vượt lên chính mình là chưa từng trải qua nỗi sợ. 4. Tham lam. Đôi khi chúng ta may mắn được thỏa mãn những ham muốn vô độ của mình, và khi đó, lòng tham thức dậy, chúng ta không thể dừng lại được nữa. Người ta trở nên giống như một đứa trẻ đang cầm cúi ăn phần của mình, trong khi đôi mắt lại dán chặt vào đĩa thịt ở giữa bàn. Nó cứ muốn nhiều và nhiều hơn nữa, cho đến khi bị bội thực mới thôi. Về khía cạnh này, những người trưởng thành cũng chẳng khác gì trẻ con. Con nít đặt ra những mục tiêu dễ đạt được làm đích ngắm cho lòng tham của chúng, trong khi người lớn đặt ra nhiều mục tiêu khó thực hiện hơn để ngắm tới. Một người đàn ông có thể có một cô vợ đẹp và một gia đình tuyệt vời. Ấy thế mà, do sức mạnh của lòng tham, anh ta trở nên mù quáng bởi một người phụ nữ đẹp chưa chinh phục được. Tổng thống Clinton là một ví dụ tốt về việc này với sự ham muốn bất tận của ông dành cho nhiều người phụ nữ khác nhau. Dù ông Clinton đã làm việc một cách xuất sắc trong vai trò một nguyên thủ quốc gia, nhưng bởi sự đam mê nhục dục mà ông đã gây nguy hại cho ngôi vị tổng thống của mình và đặt Nhà Trắng vào cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu một người luôn đầy ham muốn đối với trí tuệ, đức tin và kiến thức, điều này sẽ đem kết quả là sẽ đem lại lợi ích cho bản thân người đó cũng như cho cả thế giới nói chung. Tổng thống Clinton cũng là một ví dụ điển hình về một người luôn ham muốn nâng cao đời sống của người dân Hoa Kỳ và hơn thế nữa là hòa bình thế giới. Tổng kết, tất cả những cảm xúc trần tục đều có hai tác động tích cực và tiêu cực, giống như chiếc mũ và đôi giày. Nếu bạn xỏ chiếc mũ dưới chân và đội đôi giày lên đầu, thì chúng sẽ phản tác dụng. Nếu bạn mang chúng đúng nơi đúng cách, thì chúng mới hữu dụng. Trong những giai đoạn đầu trong cuộc đời của vị pháp sư cầu mưa, ông đã bị thúc đẩy mãnh liệt bởi bốn động lực độc hại. Bằng cách thấu hiểu bản chất hai mặt của dục vọng, giận dữ, sợ hãi và tham lam, ông bắt đầu thận trọng và nghiên cứu động cơ của những hành vi của mình. Ông xác định rõ những hành vi của mình được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng hay bởi quyết tâm sống. Nhờ sự suy xét nội tâm thấu đáo này, ông đã có thể biến đổi bốn động lực độc hại trở thành bốn nguồn động lực tích cực, và để nó dẫn dắt cuộc đời ông đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Hết phần 09.